Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Anh Vũ, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 18 tháng 3, 2025. Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin điện đàm vào 13 giờ giờ quốc tế ngày hôm nay để bàn về ngừng bắn tại Ukraine và bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga. Liên Hiệp Châu Âu ra báo cáo về việc Trung Quốc, Nga dùng vũ khí kỹ thuật số tấn công trên quy mô lớn vào các nền dân chủ. Lần đầu tiên kể từ cuối tháng Giêng năm nay, Israel oanh kích trở lại dải Gaza làm hơn 400 người chết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng thỏa thuận về ngừng bắn ở Ukraine đã được Trump và Putin ngấm ngầm định đoạt từ trước. Bước theo dòng thời sự, dự án Alaska khí hóa lỏng, Mỹ muốn bán khí đốt nhưng Nhật Bản lưỡng lự. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng nhiệm Nga Vladimir Putin điện đàm về lệnh ngừng bắn 30 ngày tại Ukraine. Đây là cuộc trao đổi lần thứ hai của hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Thùy Dương cho biết cụ thể.
Cả Tổng thống Mỹ và Điện Kremlin đều khẳng định đây là cuộc thảo luận rất được chờ đợi. Sáng hôm nay, Điện Kremlin thông báo hai vị Tổng thống sẽ điện đàm vào lúc 13 giờ giờ quốc tế và cuộc trao đổi dự kiến kéo dài 2 giờ đồng hồ. Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin bàn về Ukraine và bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ. Tổng thống Donald Trump vào hôm qua viết trên mạng xã hội Truth Social của ông là nhiều yếu tố trong thỏa thuận đã được thống nhất nhưng vẫn còn nhiều điều phải thương lượng. Caroline Levitt, phát ngôn viên Nhà Trắng, vào cuối ngày hôm qua tự tin khẳng định chúng ta đang ở gần vạch đích hòa bình, chưa bao giờ chúng ta tiến đến gần một thỏa thuận hòa bình đến như vậy. Nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump quyết tâm đạt được một thỏa thuận, phát ngôn viên Nhà Trắng nói thêm là Washington có thể sẽ trừng phạt Nga nếu như các cuộc thảo luận không diễn ra như kỳ vọng. Theo hãng tin Pháp AFP, vài giờ trước cuộc điện đàm Trump-Putin, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha vào hôm nay kêu gọi Nga chấp nhận vô điều kiện đề xuất ngừng bắn do phía Mỹ đưa ra.
Cả thế giới đang hướng chú ý về cuộc điện đàm Trump-Putin với chút hy vọng là sẽ có được một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến tại Ukraine. Nhưng với Moscow, dường như ưu tiên là cải thiện quan hệ với Washington. Giới quan sát tại Nga không kỳ vọng là sẽ có kết quả cụ thể sau cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thông tin viên Jean-Didier Govain tại Moscow tường trình.
À en croire le porte-parole du Kremlin, la situation en Ukraine ne sera qu'un des thèmes abordés par les deux hommes.
Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, tình hình Ukraine sẽ chỉ là một trong những chủ đề được hai nhà lãnh đạo thảo luận. Thực ra, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng cuộc trao đổi này lần thứ hai trong vòng hai tháng, trước hết nhằm khôi phục quan hệ giữa Washington và Moscow. Đây là một cách để tránh đặt ra những mục tiêu quá tham vọng để phòng trường hợp các cuộc thảo luận không đạt kết quả. Trái lại, người ta biết là các cuộc đàm phán sẽ xoay quanh việc kiểm soát các vùng lãnh thổ do lực lượng Nga chiếm giữ tại Ukraine, cũng như kiểm soát lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện nằm trong tay Moscow. Tại Nga, hầu hết các nhà quan sát đều coi việc hai bên đối thoại là một tín hiệu rất tích cực. Tuy nhiên, họ vẫn khó xác định được những kết quả cụ thể có thể đạt được sau cuộc tiếp xúc này. Các nhà quan sát cũng không hình dung sẽ đạt được một giải pháp nhanh chóng, ít nhất là nhanh như mong muốn của Donald Trump. Họ nêu một lý do đơn giản, đó là Washington phải đóng vai trò trung gian giữa Moscow và Kiev do hai bên không có bất kỳ liên hệ trực tiếp nào. Theo các nhà quan sát, điều duy nhất có thể đánh giá được sau cuộc gặp này chính là mức độ tương thích giữa lập trường của Nga và Mỹ.
Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Phải chăng thỏa thuận về ngừng bắn ở Ukraine đã được hai ông Trump và Putin ngấm ngầm định đoạt từ trước là chủ đề của mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Về tình hình tại chỗ, theo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine thì ngày hôm qua đã có hơn 31 trận chiến diễn ra tại vùng đô thị chiến lược Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông. Trên tổng số gần 100 trận chiến trên toàn chiến tuyến, cho đến nay quân đội Ukraine vẫn bảo vệ được Pokrovsk, đô thị hơn 50.000 dân trước chiến tranh. Theo nhiều chuyên gia quân sự thì cuộc tấn công của Ukraine sang tỉnh biên giới Kursk của Nga hồi mùa hè năm ngoái là nhằm buộc quân Nga phải giảm bớt lực lượng tại mặt trận Pokrovsk. Về quan hệ Canada và châu Âu, ngày hôm qua trong cuộc họp báo sau buổi gặp đồng nhiệm Anh Keir Starmer, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định là cần đa dạng hóa các quan hệ hợp tác để tránh tình trạng phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Theo lệ thường thì các tân lãnh đạo Canada vẫn chọn nước Mỹ, láng giềng và vốn là đồng minh số 1 làm điểm đến đầu tiên Tuy nhiên, Thủ tướng McCarney đã chọn đi Pháp và Anh ngay sau khi nhậm chức, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đe dọa biến Canada thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Thông tin viên Emeline Vine tường trình từ London.
Première étape pour marquer Carney ce lundi à Londres, Buckingham Palace. Le
nouveau... Điểm dừng chân đầu tiên của Mark Carney hôm qua ở London là điện Buckingham. Tân Thủ tướng Canada được quốc vương Charles Đệ Tam tiếp đón với cà vạt mang màu đỏ của Canada. Hai vị lãnh đạo này biết rõ nhau, họ tỏ ra rất vui khi gặp lại, tay bắt mặt mừng trước các ống kính máy quay, rồi sau đó họp kín trong nửa giờ. Bình thường, không có thông tin nào được tiết lộ từ cuộc gặp giữa nguyên thủ quốc gia với người đứng đầu chính phủ. Nhưng tân Thủ tướng Canada Mark Carney đã không bỏ lỡ dịp này yêu cầu sự ủng hộ của quốc vương Charles Đệ Tam, cũng là quốc vương của Canada, trước tham vọng lãnh thổ và các hành động tấn công thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vua Charles Đệ Tam là một trong số ít chính khách được Tổng thống Mỹ nể trọng. Điểm dừng thứ hai của Thủ tướng Canada là phủ Thủ tướng Anh với cuộc gặp với người đồng cấp Keir Starmer. Hai nhà lãnh đạo đã ra một tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine. Canada tham gia vào Liên minh các nước tình nguyện vì Ukraine do Anh Quốc khởi xướng và Liên minh dự kiến sẽ họp vào thứ Năm tuần này tại London. Nhưng thông cáo không có một lời nào về căng thẳng với Mỹ. Thủ tướng Keir Starmer từ chối lên án hành động của Hoa Kỳ cho dù ông phủ nhận bất kỳ sự chia rẽ nào giữa London và Ottawa.
Emeline Van Londres, RFI.
Tại Paris hôm qua, tân Thủ tướng Canada đã khẳng định Pháp và Canada cần tăng cường hợp tác để bảo đảm an ninh của chúng ta và của các đồng minh trong bối cảnh thế giới đang ngày càng trở nên bất ổn và nguy hiểm. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh đến quyết tâm chung tiếp tục hậu thuẫn Ukraine và bảo đảm an ninh châu Âu. Ngày hôm nay, Liên hiệp châu Âu lại cảnh báo việc Nga và Trung Quốc đang sử dụng một hệ thống vũ khí kỹ thuật số quy mô lớn để tấn công các nền dân chủ phương Tây. Cảnh báo được lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas đưa ra trước ngày công bố chính thức báo cáo thường niên lần thứ 3 của cơ quan đối ngoại châu Âu về can thiệp và thao túng thông tin từ nước ngoài vào ngày mai. Anh Vũ cho biết cụ thể.
Theo AFP, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu lưu ý, xin trích, thao túng và can thiệp vào lĩnh vực thông tin là mối đe dọa lớn đối với an ninh của Liên hiệp châu Âu. Chúng ta không thể đánh giá thấp các tác động của những hành động như vậy đối với chúng ta, cũng như không thể đánh giá thấp những ý đồ của tác giả. Bà Kaja Kallas nhấn mạnh mục tiêu của các hành động này là nhằm đẩy các xã hội của chúng ta vào tình trạng bất ổn, hủy hoại các nền dân chủ của chúng ta, khoét sâu những hố ngăn cách giữa chúng ta với các đối tác, làm xói mòn vị thế của Liên hiệp châu Âu trên thế giới. Không chỉ tập trung vào cuộc chiến tranh chống Ukraine, các hoạt động thao túng xuyên tạc thông tin của Nga còn nhằm vào nhiều sự kiện khác, chẳng hạn như Thế vận hội Paris, bầu cử tại Moldova hay các cuộc biểu tình của giới nông dân tại Đức. Theo AFP, báo cáo can thiệp và thao túng thông tin từ nước ngoài của cơ quan đối ngoại châu Âu sẽ được công bố ngày 19 tháng 3, cũng cho thấy là Liên Âu hiện đã có đủ năng lực làm rõ các chiến dịch truyền thông do Nga và Trung Quốc tiến hành nhằm thao túng công luận châu Âu. Nga và Trung Quốc đều có khả năng huy động cả một mạng lưới phức hợp các tác nhân thuộc nhà nước và các tác nhân ngoài nhà nước, từ những người có ảnh hưởng lớn trên các mạng xã hội đến các phương tiện truyền thông nhà nước, các phát ngôn viên chính thức, v.v. để gây ảnh hưởng sâu rộng. Báo cáo không đi đến mức cáo buộc Trung Quốc và Nga phối hợp trong hoạt động bóp méo thông tin, nhưng nhấn mạnh là trong tháng trước, nhân dịp 1.000 ngày Nga xâm lược Ukraine, đã có sự thống nhất rõ ràng trong các hoạt động tuyên truyền của Nga và Trung Quốc trong việc thuật lại cuộc chiến này với thông điệp thù địch cáo buộc khối NATO là thủ phạm làm xung đột leo thang. Báo cáo thường niên năm 2024 ghi nhận các hoạt động thao túng thông tin của Nga, Trung Quốc chống lại tổng cộng hơn 80 quốc gia và hơn 200 tổ chức.
Truyền thông Pháp Đức bàng hoàng về quyết định của Mỹ ngừng tài trợ cho các đài quốc tế VOA, RFA và đài châu Âu tự do. Ngày hôm qua, hai cơ quan truyền thông lớn của châu Âu là France Media Monde của Pháp và Deutsche Welle của Đức đã ra một tuyên bố chung, nhấn mạnh là quyết định nói trên của chính quyền Mỹ vốn là một cường quốc về quyền tự do báo chí đang gây tổn hại lớn cho tự do báo chí. Hàng triệu người bị mất đi các nguồn thông tin xác thực và cân bằng. Hai cơ quan truyền thông Pháp Đức khẳng định, xin trích, quyết định của hành pháp Mỹ một lần nữa cho thấy đòi hỏi khẩn thiết bảo vệ mô hình dân chủ châu Âu đối với các phương tiện truyền thông phục vụ lợi ích công. Theo hai cơ quan truyền thông nói trên, thì đe dọa đối với tự do báo chí sau quyết định của Mỹ càng trở nên đáng sợ hơn trong bối cảnh thế giới đang ngày càng phân cực và nhu cầu về các thông tin đa nguyên và đa ngôn ngữ chưa bao giờ lại cần thiết như hiện nay.
Trong khi đó, Ông Hun Sen, cựu thủ tướng đã cầm quyền bằng bàn tay sắt ở Campuchia gần 40 năm, hôm qua đã có lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì quyết định đóng cửa nhiều cơ quan truyền thông của Mỹ như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hay Đài Châu Á Tự Do, được ông coi là những cơ quan truyền thông thù địch với Phnom Penh. Chúng tôi vô cùng trân trọng Tổng thống Donald Trump vì lòng dũng cảm của ông khi dẫn dắt thế giới trong cuộc chiến chống lại thông tin sai lệch, nhà lãnh đạo 72 tuổi đã viết trong một bài đăng trên Facebook được đăng tối qua. Ông Hun Sen coi quyết định của Donald Trump là một đóng góp lớn vào việc loại trừ các thông tin sai lệch, xuyên tạc, dối trá, bóp méo sự thật, kích động và gây hỗn loạn thế giới.
Nhìn sang Cận Đông, sáng sớm ngày hôm nay, chiến tranh lại bùng phát dữ dội ở dải Gaza. Israel đã bắn phá ồ ạt vào vùng lãnh thổ của người Palestine, khiến ít nhất 413 người chết, theo tổ chức Hamas. Chính quyền Israel cho biết là các cuộc không kích này đã được Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định sau khi Hamas từ chối thả con tin. Thông tin viên Sami Boukhalifa từ Jerusalem giải thích.
Giữa đêm khuya, cơn mưa đạn trút xuống và cuộc thảm sát diễn ra, những sinh mạng bị tước đoạt. Hàng chục thi thể đàn ông, phụ nữ và trẻ em được đưa đến các bệnh viện ở Gaza xếp thành hàng trên sàn các nhà xác. Một số được đặt trong túi nhựa, một số khác chỉ được phủ bằng tấm chăn hoặc một tấm vải trắng đôi khi thấm đẫm máu. Trong các bệnh viện, các ông bố bà mẹ hoảng loạn bế những đứa con bị thương trên tay, trên mặt và quần áo họ còn phủ lớp bụi màu xám của bê tông bị bom phá nát. Gaza bị nghiền nát, bị thiêu cháy một lần nữa với những vụ nổ, những quả cầu lửa. Nỗi kinh hoàng lại một lần nữa ập xuống đầu người dân tay không. Chính Israel đã vi phạm lệnh ngừng bắn ký với Hamas hồi tháng 1 vừa qua. Giai đoạn ngừng bắn thứ nhất diễn ra gần như dự trù, tức là ngừng giao tranh, Hamas thả 33 con tin Israel đổi lại khoảng 1.700 tù nhân Palestine, vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo vào Gaza và rút một phần quân đội Israel ra khỏi vùng lãnh thổ Palestine. Giai đoạn 2 của thỏa thuận lẽ ra phải bắt đầu trong tháng 3 với việc thả nốt số con tin Israel và chấm dứt chiến tranh, nhưng rõ ràng chính Benjamin Netanyahu đã bác bỏ giai đoạn thứ 2 của thỏa thuận ngừng bắn, lựa chọn một kế hoạch thanh lọc sắc tộc do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất đối với Gaza. Với thái độ kiên quyết, ông ta đổ lỗi cho Hamas đã làm cho đàm phán thất bại. Trên trường quốc tế ai cũng biết nhưng không ai dám công khai nói ra điều này. Một nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết, xin trích, bất cứ khi nào có cơ hội Israel lại phá hoại tiến trình ngừng bắn với hy vọng làm mọi thứ đổ bể. Sáng nay, Israel vừa chuyển sang hành động.
Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, quân nổi dậy Houthi tấn công tàu sân bay Mỹ lần thứ 3 để trả đũa các đợt tấn công mới. Ngày hôm nay, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết hai tên lửa hành trình và hai drone đã tấn công tàu sân bay Harry Truman hoạt động tại phía bắc Biển Đỏ. Cuộc tấn công được thông báo là thành công. Hàng chục nghìn người Yemen đã biểu tình tại nhiều đô thị nước này để lên án các cuộc oanh kích của Mỹ. Đêm hôm qua rạng sáng nay, Mỹ đã tấn công vào nhiều địa điểm tại Yemen, trong đó có một nhà máy thép, gây thiệt hại nghiêm trọng. Phe nổi dậy Houthi cũng cho biết sẽ trả đũa Israel để hậu thuẫn lực lượng đồng minh Hamas sau cuộc oanh kích đêm qua tại dải Gaza. Trong lĩnh vực y tế, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc chính quyền Trump cắt tài trợ nước ngoài có thể đe dọa sinh mạng của hàng triệu người.
Trong cuộc họp báo tại Geneva với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Ghebreyesus vào hôm qua lấy làm tiếc là chẳng hạn như chỉ các quyết định của chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có thể xóa bỏ 20 năm tiến bộ trong cuộc chiến chống bệnh SIDA, khiến thế giới có thể có hơn 10 triệu ca nhiễm mới và 3 triệu ca tử vong vì virus HIV, nhiều gấp 3 lần số người chết vì HIV trong năm 2024. Ngoài ra là các bệnh như sốt rét hay lao phổi v.v. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi Washington xem xét lại việc hỗ trợ thế giới trong công tác chăm sóc sức khỏe.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Căng thẳng ngoại giao Pháp-Algeria tăng thêm nước mới, diễn biến mới trong khủng hoảng ngoại giao giữa Algeria và Paris hôm qua. Algeria đã bác bỏ thẳng thừng danh sách các công dân Algeria bị trục xuất do Pháp đề nghị trong những ngày gần đây. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Algeria cho biết chính quyền Algeria đã quyết định không chấp nhận danh sách do chính quyền Pháp yêu cầu. Pháp đã lập danh sách ban đầu gồm khoảng 60 đối tượng người Algeria cần trục xuất vì là những đối tượng nguy hiểm đối với an ninh quốc gia Pháp. Danh sách đã được gửi tới Đại sứ quán Algeria tại Pháp hôm 14 tháng 3. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Otaio ngay tối qua đã hứa sẽ có phản ứng mạnh hơn, đồng thời tỏ ý lấy làm tiếc vì Algeria đã từ chối áp dụng luật pháp quốc tế. Hồi cuối tháng 2, Thủ tướng Pháp François Bayrou đã dọa xem lại thỏa thuận 1968, theo đó xác định quy chế đặc biệt cho kiểu dân Algeria sống tại Pháp trong việc đi lại, cư trú và làm việc nếu trong thời hạn 6 tháng phía Algeria không nhận lại các công dân bị trục xuất khỏi Pháp.
Tổng thống Donald Trump nói tới khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Mỹ trong một tương lai khá gần. Phát biểu của Donald Trump được đưa ra vào hôm qua khi ông tới thăm một khán phòng ở thủ đô Washington, nhưng Tổng thống Mỹ không cho biết thêm chi tiết. Hai nhà lãnh đạo đã điện đàm hôm 17 tháng Giêng trước ngày nhậm chức chính thức của Donald Trump. Đến tháng 2, Tổng thống Mỹ loan báo ông đã nói chuyện với ông Tập sau khi trở lại Nhà Trắng, nhưng Bắc Kinh không xác nhận thông tin. Theo báo Mỹ Wall Street Journal, Washington và Bắc Kinh đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng 6 tới đây.
Campuchia chuẩn bị khánh thành căn cứ hải quân do Trung Quốc cải tạo. Ngày hôm nay, phát ngôn viên quân đội Campuchia cho biết công trình cải tạo căn cứ hải quân Ream do Trung Quốc tài trợ sẽ khánh thành giai đoạn 1 vào ngày 2 tháng 4. Ream trước đó là căn cứ hải quân của Mỹ trong vịnh Thái Lan. Năm 2022, Trung Quốc tài trợ cho Campuchia để cải tạo căn cứ đã khiến Hoa Kỳ lo ngại. Với Washington, cơ sở này có thể giúp Bắc Kinh có được vị trí chiến lược trong vùng vịnh Thái Lan, một lối ra Biển Đông. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, tàu chiến của tất cả các nước bạn bè của Campuchia đều có thể thả neo tại Ream nếu có đủ điều kiện, kể cả tàu Mỹ.
Nhà Trắng phản đối việc một nghị sĩ châu Âu người Pháp kêu gọi Mỹ trả lại tượng thần tự do. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Leavitt ngày hôm qua dùng những lời lẽ như sau để phản bác lại nghị sĩ Raphael Glucksmann, đó là chính nhờ nước Mỹ mà người Pháp giờ đây không phải nói tiếng Đức, ngụ ý việc Mỹ đã giúp Pháp giải phóng đất nước khỏi phát xít Đức trong Thế chiến II. Như vậy họ phải rất biết ơn đất nước vĩ đại của chúng ta. Trước đó, hôm 16 tháng 3, nghị sĩ Pháp 45 tuổi, lãnh đạo cuộc tranh cử nghị viện châu Âu năm 2024, đã cảnh báo nước Mỹ đang ngả sang nền độc tài và nhà cầm quyền Mỹ đang chống lại các nhà khoa học.